Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc. Kính chào quý thính giả. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh tối thứ Ba, ngày 30 tháng 9, 2014, từ 9 đến 9h30 giờ Việt Nam, trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình đặc biệt của chúng tôi tối nay dành trọn thời giờ cho các bài viết có liên quan đến biến cố chính trị đang diễn ra tại Hồng Kông. Nhưng trước hết, mời quý vị nghe bản tin chi tiết tối thứ Ba, ngày 30 tháng 9, 2014 sau đây.
Nam Nguyên và Vũ Hoàng mời quý thính giả nghe bản tin tối nay. Thưa quý vị, cuộc biểu tình đòi dân chủ của tập thể thanh niên, sinh viên, học sinh Hồng Kông đã bước sang ngày thứ năm với diễn biến mới nhất là tuyên bố của ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận đòi hỏi mà phe biểu tình đưa ra, đồng thời nói ông cũng không từ chức. Trong bản thông cáo được chính quyền Hồng Kông phổ biến, ông Lương Chấn Anh cũng nhắc lại lời kêu gọi những người biểu tình rời khỏi những địa điểm mà họ đang chiếm đóng để trả lại trật tự cho xã hội. Ông cũng bác bỏ tin đồn rằng Bắc Kinh sẽ dùng quân đội để trấn áp người tham gia biểu tình, nhắc nhở người dân bình tĩnh, đừng hoang mang trước những lời đồn đãi thất thiệt.
Cho đến tối hôm nay, phía biểu tình vẫn chưa lên tiếng nói gì về những tuyên bố mới nhất của phía chính quyền Hồng Kông. Trước đó, lực lượng biểu tình đưa tối hậu thư thông báo ngày thứ Tư tới đây là thời hạn chót buộc chính phủ Trung Quốc phải giải quyết những đòi hỏi mà họ đưa ra là phải cho người dân Hồng Kông được quyền trực tiếp chọn người lãnh đạo, thay vì chỉ được chọn người trong danh sách do Bắc Kinh chỉ định. Đoàn biểu tình cũng đòi hỏi ông Lương Chấn Anh phải từ chức, vì ông là người do chính phủ Bắc Kinh dựng lên và cũng là người không được cư dân đặc khu tin tưởng. Cuộc biểu tình với sự tham gia của cả chục ngàn người diễn ra từ thứ Sáu tuần trước, sau khi sinh viên bãi khóa để đòi Bắc Kinh phải tôn trọng nguyện vọng của người dân Hồng Kông. Tức khắc, các tổ chức tranh đấu đòi dân chủ cũng tham gia để tiếp tay với giới trẻ, trong đó có cả những tổ chức đã từng tổ chức những cuộc biểu tình, được biết đến dưới tên phong trào chiếm trung tâm. Cũng xin nói thêm, cuộc biểu tình đang diễn ra trên đường phố Hồng Kông được gọi là cuộc cách mạng ngàn dù, vì những người đi biểu tình cầm theo cái dù không chỉ để che nắng che mưa, mà còn dùng vào việc cản hơi cay mà cảnh sát đặc khu bắn để ngăn cản cuộc tranh đấu của người dân.
Trong lúc thế giới sôi sục với tin tức liên quan đến cuộc biểu tình ở Hồng Kông, thì tại Trung Quốc, báo chí do nhà nước quản lý đồng loạt đăng tải những bài bình luận mang nội dung chỉ trích những người biểu tình đã coi thường luật pháp. Trong số báo phát hành ngày hôm nay, tờ Nhân dân Nhật Báo viết rằng cuộc biểu tình được thực hiện bởi một nhóm nhỏ những kẻ quá khích chủ trương gây rối loạn trật tự xã hội. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo thì viết rằng chính phủ trung ương Bắc Kinh sẽ không nhượng bộ, và tờ Trung Quốc Nhật Báo gọi cuộc biểu tình chỉ gây nên bất ổn cho đặc khu Hồng Kông. Trong cuộc họp báo sáng hôm nay, bà phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh gọi cuộc biểu tình là cuộc tụ tập bất hợp pháp để làm những điều trái với pháp luật. Bà cũng nói rằng tập thể lãnh đạo Trung Quốc hết lòng tin tưởng, ủng hộ chính quyền đặc khu, nhắc lại đây là chuyện nội bộ của Trung Quốc, cảnh báo các nước khác không ủng hộ những cuộc tụ tập bất hợp pháp.
Bất chấp lời yêu cầu của Bắc Kinh, nhiều chính phủ đã lên tiếng bày tỏ quan điểm đối với biến chuyển chính trị đang diễn ra tại Hồng Kông, như chính phủ Anh nhấn mạnh ở điểm Hồng Kông phải tôn trọng quyền được bày tỏ ý kiến của người dân và quyền được tự do hội họp để bày tỏ quan điểm đối với chính quyền. Sáng nay, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng ông rất quan tâm đến tình hình diễn ra ở Hồng Kông, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ những điều đã ký kết với chính phủ Anh vào năm 1997 khi London trao trả lãnh địa này lại cho Bắc Kinh. Cam kết đó bao gồm việc phải tôn trọng nền dân chủ của người dân Hồng Kông. Tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng nói rằng Washington ủng hộ nguyện vọng của người dân Hồng Kông, ủng hộ đòi hỏi được tự do bầu cử.
Liên quan đến Việt Nam, dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi dự kiến tăng nhiều quyền cho Thủ tướng Việt Nam, nhưng lại không quy định trách nhiệm cho người đứng đầu chính phủ. Sáng nay 30 tháng 9, khi thảo luận về dự luật này tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu rằng có thẩm quyền phải đi liền với trách nhiệm. Ông Nguyễn Sinh Hùng được báo chí trích lời nói rằng chính phủ có trách nhiệm thi hành hiến pháp, mà thi hành không tốt thì ai chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước ai. Dự thảo luật tổ chức chính phủ sửa đổi là nhằm thực thi hiến pháp 2013. Theo đó, Thủ tướng vừa có tư cách là người đứng đầu chính phủ, vừa với tư cách thiết chế hiến định có thẩm quyền riêng. Theo đó, Thủ tướng sẽ được trao thêm 3 thẩm quyền liên quan đến việc bổ nhiệm và cách chức bộ trưởng, người đứng đầu và cấp phó cơ quan thuộc chính phủ. Thủ tướng có thể tạm quyền chức vụ bộ trưởng hay chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong khi chờ người thay thế. Ngoài ra, Thủ tướng còn có quyền trình Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm các đại sứ. Thủ tướng quyết định và chỉ đạo thực hiện lệnh tổng động viên, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp. Việc không quy định rõ trách nhiệm đi đôi với quyền hạn sẽ có thể khiến Thủ tướng lạm quyền, đặc biệt là việc hạn chế quyền công dân, quyền con người mà hiến pháp quy định.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Thưa quý vị, sinh viên là những người đại diện cho tương lai của đất nước. Trong năm 2014 này, người ta chứng kiến thế hệ tương lai đó ở Đài Loan và bây giờ là Hồng Kông, cất lên tiếng nói sự quan tâm của mình đối với các vấn đề chính trị của quốc gia. Những cuộc biểu tình của giới sinh viên như thế đã diễn ra ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và nay nó hoàn toàn vắng bóng. Tại sao? Kính Hòa có bài trình bày sau đây.
Hình ảnh biểu tình của sinh viên Hồng Kông đòi dân chủ gây xúc động nhiều cho giới đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Họ đặt ra câu hỏi tại sao cuộc đấu tranh chỉ diễn ra ở Hồng Kông mà không phải ở Việt Nam, nơi những vấn đề thực thi dân chủ còn kém hơn nhiều lần. Tại sao sinh viên của nhiều quốc gia thường hay lên tiếng khi có những vấn đề chính trị xã hội bị xấu đi, trong khi ở Việt Nam thì những vấn đề như vậy xuất hiện ngày càng nhiều? Và gần gũi nhất là cách đây hơn 40 năm, sinh viên học sinh dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa rất thường hay biểu tình, từ phản chiến cho đến chống thuế giá trị gia tăng. Còn sau năm 1975, sinh viên học sinh không còn hoạt động gì nữa. Tại sao? Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên, người từng tham gia các hoạt động của giới sinh viên miền Nam trước năm 1975, nêu ra nguyên nhân của tình hình đó.
Tức là miền Nam là bị đánh chiếm, và bị đánh chiếm nên bị áp đặt một cái chế độ mới mà người thua trận phải chấp nhận. Còn những người mà đi biểu tình, đi chống đối là những người đã theo cơ vị cộng rồi, và họ vào rồi họ sẽ hợp tác. Còn những người còn lại là những người thua trận, thì họ lại bị bắt đi cải tạo, đi học tập. Họ lo đi vượt biên, họ đâu có còn ở lại đâu nữa để mà đấu tranh dân chủ được.
Ý kiến của nhà báo Huỳnh Ngọc Trên cũng là ý kiến của nhiều người có liên quan đến cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua. Có bên thắng trận và bên bại trận. Một cuộc nội chiến mà sau khi kết thúc, bên thắng xử những người anh em thua trận. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa trong một lần trả lời phỏng vấn báo Pháp nói rằng, những người mang tên là Giải Phóng biến thành những người chiến thắng ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong một lần trao đổi với chúng tôi nhân kỷ niệm ngày 30 tháng 4, một bạn trẻ tại Hà Nội nói rằng, chế độ Việt Nam Cộng Hòa dù chưa hoàn hảo, nhưng đó lại là một cuộc thực nghiệm về dân chủ. Những người đồng ý với bạn trẻ này cho rằng, chính vì lý do đó, trong không khí dân chủ dù chưa hoàn hảo đó, các sinh viên học sinh có thể cất tiếng nói chính trị của mình. Giải thích về sự thụ động, không quan tâm đến chính trị của thanh niên học sinh hiện nay, nhà báo Huỳnh Ngọc Trên nói tiếp.
Khi người ta vào đây, người ta áp đặt một cái chế độ mới, thì người ta đã tính hết rồi. Trước hết là người ta không cho đại học thì lập. Mà đại học nó trở thành là học sinh cấp 4, có lớp trưởng, có đoàn thanh niên, tất cả mọi thứ đều nhà nước quản lý hết. Thông qua tổ chức này, tổ chức khác nhà nước quản lý hết. Cho nên sinh viên của chế độ này sau 75 thì là giống như học sinh cấp 4, gọi dạ bỏ văn, và lực lượng giáo viên là cũng là lực lượng của đảng nhà nước hết lắm hết. Thì có một sinh viên nào mà có ý kiến phản kháng thì cũng không có cái lực lượng giáo viên, giáo sư nào ủng hộ được đâu. Bởi vì họ là người của đảng. Rồi 7 năm mới giải phóng thì thiếu giáo viên nên sử dụng cái lực lượng giáo viên cũ hay giáo sư cũ thì người ta gọi đó lực lượng những người lưu dung. Và cũng chỉ sử dụng dung ngôn thôi và những người đó thì không có cái quyền hành động. Và sẵn sàng sẽ bị đuổi ra khỏi ngành nếu như có những ý kiến gì khác với ý kiến của tổ chức. Đấy. Cho nên lực lượng sinh viên sau này câu lại những người mà không chấp nhận cái cuộc sống của chế độ á, thì họ đã bị đi tù, họ không được vào trường đại học bởi vì xét theo lý lịch á, và họ đã vượt biên. Và cho nên còn cả một cái thế hệ thanh niên còn lại á, thì được dẫn dắt, được dạy dỗ, được học tập và cái chương trình học á, thì đi học về chính trị, học về triết học, Lenin, học về đạo đức Hồ Chí Minh, rồi một chương trình học rất nặng mà năm học nào cũng phải có. Vì vậy á, họ có sinh viên bây giờ nó trở thành như là sinh mấy nhỏ, chả có một ý thức gì hết, chả dám làm được cái gì hết.
Anh Nguyễn Anh Tuấn từng tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở Việt Nam, hiện là thành viên một tổ chức dân sự, nói rằng sự tê liệt của sinh viên học sinh Việt Nam là do sự kềm kẹp nhiều tầng nấc trong trường đại học.
Sinh viên Việt Nam nó là sản phẩm của cái hệ thống giáo dục nói riêng và cái hệ thống quản trị xã hội nói chung của một cái nước cộng sản.
Một nữ sinh viên khác thì nói rằng cho tới giờ này thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc thực hiện một chính sách ngu dân lâu dài và có hệ thống, kiềm tỏa mọi thế lực có thể đi ngược lại lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một điều trớ trêu là mọi người đều biết rằng chương trình học ở các đại học Việt Nam sau năm 1975 rất nặng nề về các môn chính trị, nhưng các sinh viên Việt Nam lại không có phản ứng gì đối với những vấn đề chính trị xã hội. Giải thích điều này, anh Nguyễn Anh Tuấn nói.
Cái từ chính trị ở Việt Nam nó bị xuyên tạc, và có hai hướng xuyên tạc. Một hướng đó, một mặt thì người ta thiên liên hóa từ chính trị, khiến cho giới trẻ xa lánh, coi chính trị là những cái việc cao vời vợ mà chỉ có lớp người đặc biệt nào đó mới được quyền sử dụng cái quyền chính trị của mình. Mặt khác thì người ta tầm thường hóa, coi rằng là có bản lĩnh chính trị là phải tuân phục đường lối của Đảng Cộng sản, của nhà cầm quyền. Thế thì rõ ràng cả hai cái hướng xuyên tạc đó nó đều làm bóp méo cái ý nghĩa của cái chữ chính trị. Chính trị nó rất là phong phú đa dạng và nó rất là gần gũi với cái đời sống của mỗi người.
Theo anh thì khái niệm chính trị như vậy ở Việt Nam sau năm 1975 cũng góp phần tạo ra thái độ thờ ơ đối với những vấn đề chính trị xã hội của quốc gia, làm vắng bóng những cuộc biểu tình như ở Sài Gòn trước kia. Trong thời gian gần đây đã thấy xuất hiện các cuộc biểu tình liên quan từ vấn đề chống Trung Quốc xâm lược cho đến đòi đất đai của nông dân, nhưng trong các đám đông đó sinh viên học sinh vẫn vắng bóng. Những nhà hoạt động dân chủ mà số lượng hãy còn ít ỏi nói với chúng tôi rằng thế hệ trẻ lớn lên ở Việt Nam hiện nay không biết mình có những cái quyền gì để mà đòi. Một người nói rằng khi nói với những kẻ nô lệ về tự do thì sẽ nhận được những nụ cười mỉa mai. Nhưng cũng có những ý kiến lạc quan, trong đó có nhà báo Huỳnh Ngọc Trên và Nguyễn Anh Tuấn, là đã xuất hiện những sinh viên dám dấn thân đấu tranh cho những điều mà họ tin là đúng, cho quyền tự nhiên của mình, như các bạn sinh viên Nguyễn Phương Nguyên, Đinh Nguyên Kha, mà chính quyền cộng sản phải dùng nhà tù để trấn áp họ.
Tiếp tục chương trình, cuộc cách mạng đòi dân chủ đang sôi sục ở Hồng Kông nhanh chóng truyền cảm hứng cho giới hoạt động ở Việt Nam. Các nhà dân chủ Việt Nam nhận thấy nhiều bài học có thể rút ra từ cuộc cách mạng này. Họ cũng đồng ý rằng thời cơ ở Việt Nam chưa đến để có một cuộc cách mạng tương tự. Hoài Vũ có bài như sau.
Đó là những âm thanh của đoàn thanh niên, sinh viên Hồng Kông đòi trưởng đặc khu kinh tế, ông Lương Trấn Anh từ chức. Hàng chục nghìn thanh niên đặc khu này đổ xuống đường hôm qua tham gia cuộc tuần hành có tên Occupy Center đòi dân chủ lại cho Hồng Kông. Ở Việt Nam, giới hoạt động dân chủ cũng cảm thấy được truyền cảm hứng từ Occupy Center ở Hồng Kông. Blogger Mẹ Nấm liên tục chia sẻ lại các hình ảnh từ Facebook của chính tổ chức lãnh đạo tuần hành. Những nhà hoạt động khác thì thay ảnh trên trang Facebook là chiếc nơ vàng của phong trào hoặc ảnh của thủ lĩnh phong trào Joshua Wong nhằm tỏ ra sự ủng hộ. Blogger Mẹ Nấm chia sẻ.
Cuộc cách mạng đòi dân chủ ở Hồng Kông nó đang diễn ra khá nhanh, nó đi nhanh hơn dự kiến của rất là nhiều người. Và nó thực sự truyền cảm hứng cho những người đang theo đuổi cái khát vọng dân chủ tại Việt Nam như tôi. Nó là một cái phong trào tôi nghĩ rằng khiến rất là nhiều người trẻ, không chỉ là những người theo đuổi cái phong trào dân chủ, suy nghĩ mà tôi đặc biệt tin rằng những bạn trẻ ở Việt Nam sẽ nhìn vào Joshua để nghĩ về mình và tương lai đất nước Việt Nam.
Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997 dưới chính sách một nhà nước, hai chế độ. Thế nhưng gần đây, Bắc Kinh ngày càng gia tăng sức ép lên Hồng Kông. Những người biểu tình phản đối việc chính quyền Hoa Lục đòi có tiếng nói trong cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2017. Theo đó, Bắc Kinh muốn tất cả các ứng viên ở Hồng Kông phải được sự chuẩn thuận của họ. Trước diễn biến này, học sinh sinh viên Hồng Kông đã tổ chức bãi khóa từ nhiều ngày nay và đỉnh điểm là cuộc biểu tình vào hôm qua, thu hút được sự tham gia của hàng chục nghìn người. Cảnh sát Hồng Kông đã buộc phải bắn hơi cay vào đoàn biểu tình, tuy nhiên không giải tán được họ. Cuộc biểu tình hòa bình của sinh viên Hồng Kông cũng khiến cho giới hoạt động ở Việt Nam suy nghĩ. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành nhận định.
Cái Thành thấy có thể học được từ họ đó là cái ý tưởng tổ chức và có một cái chiến lược dài hạn. Thì rõ ràng là tất cả những cái việc của họ làm nó không đơn thuần là một cái sự bộc phát nhất thời mà nó có thể gây ra một cái hiệu ứng như vậy. Cái đó là cái thiếu của tất cả các phong trào hiện nay ở Việt Nam.
Thủ lĩnh của cuộc cách mạng dân chủ ở Hồng Kông là Joshua Wong, 17 tuổi. Blogger Mẹ Nấm cũng đánh giá cao chiến lược ôn hòa và lâu dài của Joshua Wong.
Joshua thực sự là một biểu tượng tinh thần. Thì đây là một người trẻ thực sự đầy bản lĩnh. Mình thấy khá tương đồng với Joshua về cái quan điểm khi bạn chia sẻ về thái độ chính trị. Tức là bạn, người dân đừng xem chính trị nó là một nhiệm vụ mà nó có liên quan đến tất cả mọi cái lĩnh vực trong đời sống hàng ngày. Ở Hồng Kông thì nó là giá của bữa ăn, nó là giá của thức uống, nó là tất cả những thứ mà nó có một cái mối liên hình vô hình chung mà mình không thấy được. Bên cạnh đó, cái thái độ của Joshua đối với cái lực lượng cảnh sát cũng là một bài học mà mình nghĩ là ôn hòa và thẳng thắn, quyết liệt nhưng không có chống đối.
Các nhà hoạt động cũng đồng ý rằng ở Việt Nam chưa đủ thời cơ cho một sự kiện tương tự như Hồng Kông. Theo họ, ở Việt Nam còn có quá nhiều trở ngại cả về nhận thức tới điều kiện chính trị xã hội khiến phong trào ở Việt Nam chưa thể thăng hoa. Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành cho rằng thời cơ sẽ đến khi sự bất tín với chính phủ lên tới cùng cực, ông nói.
Tất cả Việt Nam bây giờ đang trong trạng thái rất là mò mẫm, ngay cả chính phủ cũng mò mẫm, cái đường thoát cũng không có, tất cả giới đấu tranh vẫn đang mò mẫm. Thì trong một cái xã hội đang chưa có tìm ra được cái hướng ra, tất cả nói dân chủ thì một cái nói chung thôi mà hướng ra vẫn chưa có, thì không thể nào trách được là người dân bây giờ người ta vẫn đang quan sát. Mình nghĩ tới lúc mà mọi thứ nó đều rõ ràng á, khi mà cái sự yếu kém của chính phủ càng ngày nó càng tệ hại mà nó thấy rất là rõ ràng đó, thì khi mà tương lai của sinh viên họ cảm thấy họ học ra trường càng lúc họ càng thất nghiệp thì tất nhiên là đến một lúc nào đó nó tự nó bung ra thôi, và lúc đó cần nhất là những cái người mà có kinh nghiệm về cái tinh thần đấu tranh dân chủ, những người thật sự khác hơn dân chủ, thì chính những người đó là những cái người mà có thể là những người đi hàng đầu trong cái việc mà biểu tình giống như Hồng Kông đang diễn ra, thì chỉ những người đó mới là những người sẽ tác động tới sự thay đổi thêm.
Sau năm 1975, phong trào dân chủ ở Việt Nam chỉ bắt đầu rộ lên từ thập niên 90. Tuy nhiên, việc chính phủ Việt Nam đàn áp gay gắt, bắt bớ các bloggers và nhà hoạt động đã gây khó khăn cho phong trào này. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho hay.
Trong cái điều kiện ở Việt Nam là cái sự đàn áp những cái tiếng nói bất đồng chính kiến, những cái tiếng nói đi ngược lại với cái tiếng nói chính thống của đảng và nhà nước là sẽ bị đàn áp. Cho nên là giới trẻ họ cũng khó công khai được những cái nguyện vọng cũng như những cái tâm tư của họ về những cái vấn đề chính trị như thế này.
Giới hoạt động dân chủ cũng nhận định rằng điều quan trọng bây giờ là người dân Việt Nam nhận thức được các vấn đề dân chủ. Vì vậy, họ cố gắng đưa các thông tin đến giới trẻ, những người quan tâm bằng cách đăng thông tin lên Facebook cũng như thay hình ảnh đại diện của Occupy Center là chiếc nơ vàng. Cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày càng lan rộng, dự kiến ngoài phụ huynh của sinh viên học sinh Hồng Kông, những người dân khác cũng sẽ tham gia để ủng hộ phong trào dân chủ.
Trong khi đó, diễn biến của các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đang là tâm điểm chú ý của thế giới, đặc biệt đối với giới trẻ dấn thân cho quyền con người và tự do dân chủ ở Việt Nam. Phong trào đòi dân chủ của giới trẻ ở Hồng Kông ảnh hưởng như thế nào đến tình hình đấu tranh của giới trẻ ở Việt Nam? Xin nhường lời cho Hòa Ái.
Hơn 10.000 sinh viên đại học ở Hồng Kông bắt đầu cuộc bãi khóa hôm thứ Hai, 22 tháng 9, tụ tập xung quanh các tòa nhà của chính quyền đặc khu, để phản đối dự luật về bầu cử của Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông trong cuộc bầu cử cho chức đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kông vào năm 2017. Ba ngày sau, học sinh trung học tham gia vào cuộc biểu tình này, và đến chiều tối hôm Chủ nhật, 6 ngày sau khi cuộc biểu tình bất bạo động diễn ra, nhiều hình ảnh biển người bị cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay truyền đi khắp thế giới. Thủ lĩnh sinh viên là anh Joshua Wong, 17 tuổi, bị bắt giữ chỉ vài ngày sau cuộc bãi khóa. Nhưng cuộc biểu tình vẫn được những nhà hoạt động dân chủ thuộc phong trào chiếm khu trung tâm cùng người dân Hồng Kông tham gia. Anh Joshua Wong vừa được trả tự do vào tối Chủ nhật theo lệnh của tòa án. Tin tức đài AFA ghi nhận được đến tối thứ Hai, ngày 29 tháng 9, cảnh sát đang tìm cách điều đình với sinh viên, yêu cầu các đoàn biểu tình rút khỏi những địa điểm ngay sát với khu vực hành chính của đặc khu, nhưng phía sinh viên không chấp thuận điều đình, đặt điều kiện ông đặc khu trưởng Lương Chấn Anh phải chính thức lên tiếng với Bắc Kinh, đòi hỏi chính phủ Trung Quốc phải cho người dân Hồng Kông được toàn quyền chọn lựa người lãnh đạo, thay vì bỏ phiếu chọn người theo danh sách do Bắc Kinh đưa ra. Có phải tương lai của Hồng Kông do chính giới trẻ của đặc khu này định đoạt? Và vì sao họ có thể tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến như vậy? Anh Khúc Thừa Sơn, một người trẻ đang dấn thân đấu tranh cho quyền con người và tự do dân chủ cho Việt Nam, lên tiếng nhận xét.
Họ mạnh mẽ là do họ có một cái thừa hưởng thế hệ trẻ Hồng Kông ngày nay, là họ thừa hưởng cái một nền dân chủ là rất là lâu đời, là từ nước Anh đem lại. Và nữa là họ có những kinh nghiệm đấu tranh cho một cái nền dân chủ ở đó, và họ đã nhìn được sự phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật ngày nay để giúp cho họ thấy rằng cái bản chất của cộng sản là dưới một chế độ độc tài, cho nên là họ đã có được cái dân chủ và họ sẽ không bao giờ muốn quay trở lại độc tài, cho nên họ kiên quyết họ đấu tranh cho bằng mọi giá chống độc tài cho đến phút cuối cùng.
Giới trẻ Hồng Kông đang đấu tranh để bảo vệ cho nền dân chủ tồn tại nhiều năm trong lịch sử của Hồng Kông. Còn giới trẻ đang dấn thân ở Việt Nam thì đấu tranh để tìm kiếm sự tự do dân chủ cho quê hương mình. Sự đấu tranh của giới trẻ Hồng Kông được số đông ủng hộ. Sự đấu tranh của giới trẻ ở Việt Nam không những không được khích lệ mà còn bị nhiều áp lực từ xung quanh. Một ví dụ điển hình, lãnh đạo các trường học cũng như hiệp hội giáo viên lớn nhất ở Hồng Kông ra khẩu hiệu kêu gọi đừng để sinh viên biểu tình bơ vơ một mình. So với trường hợp cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên nhỏ bé, đơn độc biểu tình chống Trung Quốc, bị tù tội và còn bị nhà trường buộc thôi học. Sự so sánh sẽ là khập khiễng khi bối cảnh đấu tranh giữa Hồng Kông và Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, phong trào của sinh viên Hồng Kông hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến phong trào đấu tranh còn mới mẻ của các bạn trẻ ở Việt Nam? Anh Nguyễn Đình Hà, một bạn trẻ từng đến Hoa Kỳ vận động cho nền báo chí độc lập và quyền tự do căn bản của người dân ở Việt Nam, cho biết quan điểm của mình.
Em nghĩ là nó khuyến khích rất nhiều tinh thần của những người trẻ như em đang đấu tranh ở trong nước. Em nghĩ là số người mà ủng hộ tinh thần cho các bạn trẻ Hồng Kông ấy thì ở trong giới đấu tranh tại Việt Nam thì đang tăng lên và mọi người rất là chú ý. Thứ nhất là vì sự phấn khích về cái mặt tinh thần là rằng là Hồng Kông đã noi gương cho chúng ta một cái gương tốt như vậy. Thì cái việc mà bị bắt bớ hay đàn áp thì cũng không làm sờn cái ý chí tiến lên của giới trẻ đấu tranh tại Việt Nam. Bởi vì trong tất cả các cuộc cách mạng trước đây thì cũng đều có bắt bớ và kể cả có cả chết chóc. Nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với tương lai, đối với con cháu của người Việt Nam sau này ấy, thì những cái chuyện đó là những chuyện nhỏ nhặt.
Ở Hồng Kông, một chàng sinh viên 17 tuổi Joshua Wong có thể phát động phong trào bãi khóa biểu tình đòi dân chủ một cách mạnh mẽ. Ở Việt Nam, một Nguyễn Phương Uyên, một Đinh Nguyên Kha, một Phạm Thanh Nghiên và còn những cánh chim đơn lẻ khác, dù phải trả giá bằng những bản án tù rất nặng nề trong con đường đấu tranh của họ, mà vẫn chưa tạo được sự cộng hưởng lớn cho giới trẻ ở trong nước. Nhưng họ vẫn vững một niềm tin kiên cường rằng con đường họ dấn thân là con đường tất yếu cho một đất nước Việt Nam tự do dân chủ. Có thể phong trào sinh viên đồng lòng vì tương lai ở Hồng Kông hiện nay sẽ là hình ảnh xa vời trong tâm tưởng của giới trẻ ở Việt Nam. Nhưng những người trẻ đeo đuổi giấc mơ làm chủ quốc gia, dù ở Việt Nam hay ở Hồng Kông hay bất cứ nơi nào trên thế giới, cùng tin rằng tuổi trẻ của họ sẽ làm nên lịch sử.
Chương trình phát thanh buổi tối thứ ba ngày 30 tháng 9 2014 của chúng tôi đến đây kết thúc. Toàn ban Việt ngữ cùng Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh buổi sớm mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.